sẵn là mình thấy người ta bảo vệ sinh mạng của loài sinh vật và bảo vệ sinh mạng của mình từ con vi trùng nhỏ xíu đây nè. Ở trong nước đó quý vị, Đức Phật cũng biểu mình phải lượt tất cả cái gì tùy theo á, đều có cái đẩy lượt nước đó, đó. Đi trên đường mà thấy cái dũng nào nước đó mình muốn uống mình phải lượt muốn uống, còn không lượt thì không bao giờ uống, không lượt không uống. Mà lượt mà có những cái lăng quăng rồi á thì phải đi tìm cái chỗ nào á thả nó xuống. Đấy, ở đây mình cũng vậy đó. Cái ở trong nước mà có con kiến á thì phải vớt cho hết ra luôn á, không có để một con nào được, không có giết chết con gì hết. Nên cái sinh mạng nó quan trọng lắm. Cái tâm đàn bình đẳng đó là mình thấy Phật tánh ở trong, tôn trọng tính giác sẵn có trong đó, phải không? Nên mình mới trở thành vị Bồ Tát. Mình trở thành vị Bồ Tát khi mà mình thấy được tính giác là mình trở thành vị Bồ Tát, thì mình mới được gọi là hiếu từ. Ở đây á, tôn trọng tính giác, tinh thần mình đã, là mình phải làm gì? Là không có giết sinh mạng của con gì hết á, dầu cho con giống cũng vậy. Quý vị biết nuôi giống không? Nuôi giống, tôi tưởng là nuôi con giống về đó là con giống đó không bạn? Cái về đó là không phải con giống, mà cái về đó là cái ổ đó, cái ổ của con giống á. Hồi đó có ở trong chùa đó, là có cái bà đó bỏ trong chùa đó, bà mới nuôi một hũ giấm lên trong chùa ăn à. Mà hồi đó con mới xuất gia có 14 tuổi rồi, cái gì con ở Cần Thơ đó, thì trong chùa có cái bà đó bà làm hòa thượng Vũ Lai là thầy cô, thì cô mới chặt bà ơi, bà để cái hũ giấm á, cái hòa thượng nói bà bỏ hòa là bà không chịu bỏ, bà để hòa, cái hòa thượng mới bưng cái hũ giấm ra, hòa thượng nói xong à, mà con ra con coi nè, cái hòa thượng bưng cái hũ giấm lên, cái hũ nó cũng trong như cái hũ nước mình vậy nè, nó ở trên nó có một cái lớp dày như vậy quý vị. Cái mình cứ tưởng là con giấm, không phải. Mình thấy á, cái hộp một cái lớp dày, còn ở dưới nước trong á, có những cái con lăng quăng mà mình đem ra mình đợi lên kiến á, mình đợi lên mà ánh nắng mặt trời á, mình thấy những con như sợi chỉ vậy quý vị, nó có lóc lóc mà nó chui cái đầu lên hàng hà sao chố luôn. Ở trong cái nước đó quý vị, múc một muỗng giấm thôi á là cả ngàn con. Nó như sợi chỉ mà nó mà lớn hơn con cút xíu rồi thôi, mà nó luôn 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 nó chui vô cái miếng dày dày đó. Người ta là con giấm, không phải, cái miếng đó là cái ổ của nó. Cho nên mình nuôi giấm mình ăn là mình giết rất là nhiều, rất là nhiều. Thì á, dầu cho sinh mạng một chút xíu thì mình cũng ăn. Cho nên không có được nuôi giấm, không có được ăn giấm nuôi chứ. Không có giết sinh mạng, có gì hết trơn á. Không ăn thịt, thú vật. Không có ỷ mạnh, hiếp yếu nè. Không, mình ỷ mạnh, mình hiếp yếu. Có con vợ nó chết là do sao? Tại vì nó yếu thế mà, phải không? Mình bắt con thỏ lên rồi mình nó run sợ đấy, nó nhìn mình chừng chừng á, mình cầm cái dao lên là nó run muốn chết rồi, nó té té đá ra luôn á. Rồi mình cắt cổ nó rồi mình đem. Có những người, có cái ông kia là mấy gì biết là ông nuôi heo đó, ông nuôi heo rồi cái ông bắt con heo ra, ông cuột vô gốc cây đó, ông hả cái họng đó ra, ông banh cái họng ra, ông cuột bên đây sợ bên đây sợ, ông nấu nước sôi ông chế vô trong họng đó cái gì, chế cho nó xuống cái bụng đó cho rồi cho nó chảy ra, nó đau khổ té cái té đái ra cho nó chảy hết thân ra, mà ông đổ vậy mà suốt ngày đó ông lọc cái thân nó cho sạch rồi ăn. Cho nên sau này ông bị cái bệnh ung thư, ung thư mà ông nằm cũng lao mà mặt heo hỏi chứ ông đâm cổ chết rồi đó, nó đau khổ rồi mà ông thả họng ra đổ sôi từ từ, khổ của người nhiều người ta đặt rất là ác. Hỏi chứ mình đếp bắt con ổng, bắt con trai ổng, con gái ổng ra banh đây đổ nước sôi ổng đổ được không, phải không? Cũng đau khổ vậy mà có nhiều người ăn lắm lắm. Cô nói là nói ta nói cho cô nói nha, cô rất là ghét nữa. Nhưng mà trời trả báo mà, họ đau khổ sau này họ chết không được, họ cái nằm đó họ la không à, họ chết được. Mình á, sở dĩ mình giết con đố mình ăn là mình nghĩ mạnh hơn nó mà. Nếu mà ngày nào có ông thần nào ông xuống đây, ông bắt, ông nói rồi ông xuống đây ông bắt con nít ông ăn, tại ông chia sức ăn con nít không à. Bởi vì những cái con rủi la sát đó, nó bắt con nít ăn đó, nó bắt con nít không à. Hỏi nó bắt con mình đi, nó xé làm đôi, cái nó bỏ miệng nhai. Mình thấy con mình chảy máu, chảy mũ rồi ruột giữa con chung vậy mình chịu nổi không? Mình sẽ đau khổ phải không? Rồi không chia con, mình bắt con mấy con cá nè, mình câu cá mình bóc cái họng đó, nó dễ dụa chảy máu, máu hồng nó lòi ra. Rồi con tôm rồi mình cứ nhắc cái đầu đó, mình đem mình xào ăn. Nó đang nghĩa của tôi nè, có phải là ác không? rồi nữa sau này nó vô ở trong mình á, bắt đầu mình nó trả thù mình đủ thứ, Phật nó xâm vô trong gia đình của mình, Đức Phật không muốn vậy. Bảo vệ sinh mạng, phải thấy là phải cứu liền, phải thấy là cứu liền, thương yêu loài vật rồi thương yêu loài người, đó là hiếu từ. Ở đây á, cô viết ra những cái trạng thái mà đau khổ của những con vật nè, khi con vật bị giết á, quý vị tạm quan sát, quý vị thử coi những cái dĩa mà thú vật à, vô tội rồi đó, những cái loài sắp sinh rồi đó, quý vị sẽ thấy con vật nó đau khổ. Cô coi vô cùng giống coi, cô coi là tâu ngồi thiền cô thấy nó trở lại, cho nên cô liền tắt sợ nó. Nó gặp con vật nó không cam lòng mà chị chết đâu, phải không? Đâu có con nào cam lòng chịu chết, bây giờ nó thấy con nào cam lòng chịu chết không? Không, nó rất là sợ, khi mình cầm nó là nó đã sợ rồi, thì nó run rẩy, nó lo sợ lắm, tại vì nó không biết mình làm cái gì cho nó nữa, thấy chưa? Giờ nó đau đớn hoàng vậy lắm, chặt đầu nó. Mấy người kia làm như bữa cô thấy nghe trong phòng thí nghiệm về chuột á, nhỏ khi nó trình bày đó gì, nó nuôi chuột để nó thí nghiệm đó. Thì nó bắt cho một con thí nghiệm, còn 3-7-8 con là nó cắt đầu bỏ, cắt đầu bỏ chục con á, cắt đầu bỏ chết. Đó, coi cũng ra vậy con, xin mạng. Thì yếu thế cô đơn nè, nó yếu thế cô đơn, lúc đó nó đâu có ai bảo vệ đâu. Nó kêu má ơi ấy, thì cũng mình đâu có hiểu, nó kêu ba ơi mà nó không có hiểu, thấy chưa? Rồi nó hoàng quải, nó kêu chít nè, máu đổ thịt rơi, kêu la thất thanh luôn. Phải kêu la thất thanh không? Kêu la thất tâm nói vậy à. Rồi á, nó quỳ xin ba mạng nữa. Rồi xong hận sâu như biển. Hồi xưa á, có cái chuyện bên Ấn Độ á, cái gì? Hồi xưa có cái chuyện bên Ấn Độ á, đây cô kể cho quý vị nghe, chuyện giết trâu á, giết trâu á. Thì hồi xưa có cái nàng gì quên nè, cái nàng tên là Tì cái gì? Thì Lê Thị Di chứ, bà Lê Thị Di á, thì bà có 7 đứa con trai. Nhưng 7 đứa con trai của bà thì nó cũng rất là tốt, nó rất là hiền lành. Rồi bà mới cưới vợ cho hết trơn á, thì bà có người trai út á, bà cưới được một con nàng tên là Bì Xá Ly. Thì cái nàng Bì Xá Ly này đẹp lắm, mà đức hạnh vô cùng, mà thông minh lanh lợi lắm. Nó thông minh lanh lợi lắm, thì bà giao hết việc nhà cho với bà cái nàng con dâu út này. Thì do cái cô Bì Xá Ly này á, cô rất là dễ thương, không cái phước báo cổ có phước báo nhiều đời á, cho nên á tự nhiên ông vua Ba Tư Nặc á nhìn làm em nuôi nó có nhìn làm em nuôi. Thì sau khi rồi nhìn làm em nuôi á, thì vua Ba Tư Nặc mới cho tất những cái nhà rồi đó, cung điện rồi cho em vua ở. Thì chỉ có mình nàng Bì Xá Ly này được ở trong cung thôi, rồi vợ chồng ở trong cung với chua luôn, tại nhìn em nuôi rồi. Thì á, nghĩa là ngài có quyền thế, nhà nàng có quyền thế. Thì bà Xá Ly này á, là khi mà có chồng rồi không sinh được con, mà sinh ra 32 cái trứng. À, sinh 32 cái trứng này á, là bằng thịt nha, nó mềm nè. Thì 32 trứng này á, thì đâu biết làm sao, thì để đó thì 9-10 ngày nó đẻ ra 32 thằng trai. Nó sinh ra 32 thằng trai rất là đẹp, khôn ngô túng túng mà nó mạnh dạn nha. Thì mấy cái ông này 32 ông, thì 31 ông á là biết tu hành đàng hoàng. Nó có một ông á thì quậy ra, nó quậy cho đến nỗi mà nó gặp con của mấy ông quan đại thần á đi chơi, nó đánh cho một trận. Thì con quan đại thần này bị nó đánh rồi á, về nhà khóc với ông cha là ông thừa tướng. Ông thừa tướng mới nói với con là bây giờ đâu có trả thù được đâu, cổ là em ông ngoại của nó là vua đó, tại vì cổ là em con nuôi của vua. Thì bây giờ thôi, để từ từ á, cha sẽ tìm cách trả thù cho con. Thì ổng liền á, ông thừa tướng này ổng liền làm 32 cây roi mà để cho đánh ngựa đó. Mấy tụi nó cởi người giỏi lắm, mà 32 cái thằng này á đẹp trai mà giỏi võ nữa lắm. Thì ổng liền làm 32 cái roi ngựa để mà ổng tặng cho 32 thằng này. Nhưng mà ở trong cái roi ngựa nó có cái cán á, rồi có cái roi dài, thì ở chỗ cái cán bằng vàng này nè, thì nó để một con dao trong này nè, mà nó bích lại không hay. Có một mỗi cái này có một con dao nhọn nằm tặng. Thì á, khi mà tặng cho 32 thằng này 32 cái roi ngựa rồi á, thì ổng mới nói thì bây giờ vô biểu diễn cho vua coi. mở ra một cái cuộc biểu diễn cho vua coi, mà mấy thằng này cầm 32 con cái roi ngựa này vô biểu diễn cho vua coi. Thì ông vua này ông thấy cháu ngoại ông giỏi quá mà ông cho biểu diễn coi. Thì một mặt cái ông thừa tướng này ông mới nói với vua là 32 cái thằng này là cháu ngoại, nhưng mà cháu ngoại rẻ chứ đâu phải cháu ngoại ruột đâu, nhưng mà nó là nó âm mưu cúp ngôi của vua và nó giết vua. Ông vua hỏi tại sao mà Khanh biết là 32 đứa cháu ngoại của ta muốn giết ta. Thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi vậy, thì cái ông thừa tướng này ông âm mưu đóng cả tù cho anh con thôi, ông muốn giết 32 thằng này. Thì ông nói chứ ở trong 32 cây roi á, nó có 32 con dao trong đó, rất là nhỏ, rất là bén, nếu mà bén